Sói đồng cỏ. Hãy rộng lòng yêu thương thế giới này và bạn sẽ hiểu được ngôn ngữ của vạn vật. Lão Tử. Tôi bàng hoàng bật dậy lúc nửa đêm vì một tiếng hú khủng khiếp và kỳ quái đến rợn người. Chuỗi âm thanh man dại ấy nghe như tiếng rên rỉ của những tội đồ đang bị hành hình một cách dã man. Trại chăn nuôi gia súc của gia đình tôi thuộc hạt Arizona. Bao năm nay, tôi đã quá quen với tiếng cứu kêu, mèo tru hay tiếng dơi đập cánh nhốn nháo vào ban đêm. Thế nhưng, không có âm thanh nào đáng sợ như tiếng hú kỳ quái mà tôi đang nghe. Chuỗi âm thanh dai dẳng đó, lúc to, lúc nhỏ, lúc thống thiết, lúc rền rỉ, đó đích thị là tiếng tru của những con sói đồng cỏ. Sói đồng cỏ là mối đe dọa đối với vật nuôi trong trại. Vì thế, việc chỉ có một con sói lẻ bầy xuất hiện ở đây đã là một điều may mắn với chúng tôi. Loài thú này nổi tiếng thận trọng và cảnh giác. Chúng thường ẩn náu trong những bụi cây mesquite ở sa mạc. Cây mesquite, một loại cây bụi sống ở sa mạc Bắc Mỹ, rễ cắm sâu vào lòng đất đến 50 mét và có thể rụng lá vào mùa khô hạn. Thế rồi, chuỗi âm thanh thảm thiết kia bỗng dưng im bặt. Tôi nhìn ra cửa sổ, những tưởng sẽ chứng kiến một cuộc ấu đả lớn. Thế nhưng sự thật là, tôi chỉ nhìn thấy một nhúm lông thỏ bay lả tả như những cánh hoa bồ công anh trong gió. Tôi nhìn sang phía Bill đang điều khiển xe ủi. Ánh đèn pha sáng rực vì màn sương mù buổi sớm vẫn còn len lỏi trên cánh đồng linh lăng thơm ngát. Hôm qua, anh đã tra dầu và sửa chữa lại lưỡi hái của chiếc máy ủi để cắt những vạt cỏ rộng trên đồng. Khi tôi bắt tay chuẩn bị bữa sáng cho Becky và Jamie, thì nỗi ám ảnh về tiếng sói đêm qua không còn nữa. Becky năm nay 12 tuổi, còn Jamie thì lên 9. Mỗi sáng trước khi đến trường, cả hai sẽ cho những con bò cái nuôi lấy sữa và bọn thỏ ăn. Thế rồi đột nhiên, Jamie lao vào phòng với vẻ mặt hoảng hốt. Mẹ ơi! Con bé thét lên thất thanh. Bố vừa mới giết một con sói đồng cỏ ngoài ruộng. Con nhìn thấy nó bị hất văng lên không trung. Bill không bao giờ khoan nhượng với bất kỳ con vật nào xuất hiện trước xe ủi của anh. Tuy nhiên, sau khi Jamie và Becky tìm thấy xác một chú vịt nằm trên đường đi của xe ủi, Bill trở nên thận trọng hơn. Mỗi lần anh chuẩn bị làm đồng là bọn trẻ lại nhắc nhở. Bố ơi, coi chừng có tổ chim cút. Becky nói to, cả mèo mẹ và lũ mèo con nghe bố. Bố đừng quên lũ thỏ con nữa, Jamie nói thêm. Nhưng bọn chúng ăn hết mùa vụ của chúng ta mất, Bill trả lời. Bố chỉ muốn đàn gia súc nhà ta được ăn uống đầy đủ thôi. Còn lũ chim non và đám thỏ con vô dụng kia thì bố không quan tâm. Nhưng thật may mắn là cho đến nay, chú vịt xấu số nọ mới là nạn nhân đầu tiên và duy nhất. Khi Bill vào nhà để dùng điểm tâm, anh treo chiếc nón ướt mồ hôi lên móc và thả người trên chiếc ghế đặt trước lò sưởi. Anh nói, anh đã hạ gục một con sói đồng cỏ. Em biết, em có nghe Jamie nói và em cũng thấy việc đó khiến con bé hoảng sợ đến mức nào. Vài ngày trước, anh thấy một con sói đồng cỏ đứng nhìn anh từ phía bên kia cánh đồng. Nó trông gầy gò và hình như đang bị thương. Từ kính chiếu hậu của xe ủi, anh còn thấy ả sói đó bắt chuột sau những kiện rơm. Lúc đó, trông nó chẳng có vẻ gì là sợ anh cả. Bây giờ thì chắc chắn là nó biết sợ rồi. Anh im lặng một thoáng. Có lẽ nó đã tự lết đi và bỏ xác ở đâu đó giữa cánh đồng. Làm sao anh biết đó là một con sói cái? Bụng nó rất to. Anh đáp rồi thở dài. Hình như nó đang mang thai. Tôi rùng mình. Vậy mà anh cho rằng mình chỉ giết chết một con sói mẹ thôi ư? Tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc. Có lẽ nó sẽ chết. Việc chúng ta có thể làm bây giờ là chờ xem lũ diều hâu sẽ tập trung ở khu vực nào mà thôi. Tuy nhiên, chúng tôi chờ mãi mà không thấy lũ chim chuyên ăn xác chết ấy xuất hiện. Như vậy có khả năng là con sói mẹ vẫn còn sống và đang lẩn trốn đâu đó để dưỡng thương. Hình ảnh con sói đồng cỏ tội nghiệp đó vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí tôi. Trời sang thu, và câu chuyện về con sói trong mùa hè cũng dần nguôi ngoai. Mùa đông rét mướt đang đến rất gần. Vào mùa này, những con thú hoang sinh sống trong các sa mạc quanh hạt Arizona phải chiến đấu với nạn đói. Khi đi tìm thức ăn, chúng thường bén mảng đến gần khu trại của chúng tôi. Nhờ có ánh sáng lờ mờ của những vì sao, tôi đã từng nhìn thấy những con sóc hôi, chuột đuôi sóc thuộc họ gấu trúc Bắc Mỹ, hoặc những con nhím đang nhặt nhạnh những hạt bắp còn vương vãi trên cánh đồng. Tháng giêng là thời điểm những cơn gió cắt da cắt thịt hoành hành. Những cái đèn nhiệt sưởi ấm cho lũ gà mái, những tấm chăn đắp cho lũ ngựa được sử dụng trở lại. Đó cũng là thời kỳ những con sói đồng cỏ xuất hiện. Vào một đêm khuya, tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh và những tiếng hú phát lên từ phía chuồng gà. Tôi vội vàng mặc thêm áo ấm vào rồi lao ngay ra ngoài. Trước mặt tôi, một con sói đồng cỏ với ba chân đang đứng cạnh chuồng gà. Chân sau bên trái của nó bị cụt đến dưới gối. Con sói này gầy đến mức chỉ còn da bọc xương và bộ lông nó trông xơ xác đến tội nghiệp. Tôi nhìn nó, không sợ hãi cũng không ngạc nhiên, chỉ thấy thương vô hạn. Đây chắc chắn là con sói đã bị kẹt vào xe cắt cỏ của Bill. Vậy là xe cắt cỏ của Bill đã cắt mất một chân của nó. Tôi nghĩ, làm sao nó có thể sống sót được? Liệu nó còn có thể bắt một con thỏ để ăn không? Còn những đứa con nhỏ của nó thì sao? Tôi tự hỏi và đưa mắt nhìn quanh. Không có con sói con nào cả. Hai chiếc tai rộng ôm sát vào gương mặt gầy nhom của nó. Đôi mắt màu hổ phách của nó có một lớp màn mây bao phủ ánh lên như những tia sáng xanh nhỏ bé. Tội nghiệp mày quá. Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao nó bị xe của Bill cán phải. Nó bị mù. Như thể đọc được nỗi băn khoăn của tôi, con sói nhe những chiếc răng nanh sáng bóng, gầm gừ nhìn về phía tôi. Như vậy là nó vẫn nhìn thấy mờ mờ. Nó không bỏ chạy mà phản ứng như một người mẹ đang muốn bảo vệ con mình. Có lẽ những chú sói con đang ở gần đây. Hay chúng tôi cùng đứng bất động và nhìn chằm chằm vào nhau như thế. Một lúc sau, có vẻ cô nàng đã nhận ra rằng tôi không hề có ý tấn công. Tôi với tay tắt đèn để không ai phát hiện ra một con sói đồng cỏ đang đứng dưới ánh trăng mờ ảo. Trong phút chốc, tôi nhận ra những khó khăn mà con sói này đã phải đối mặt. Sói đồng cỏ là động vật ăn thịt. Chúng thường tìm bắt chim, hải ly, thỏ và các loại côn trùng để ăn. Hoa quả cũng là món khoái khẩu của chúng. Nhưng con sói mẹ trước mặt tôi đang sắp chết vì đói. Có thể nó sẽ ăn thức ăn mà chúng tôi dành cho con chó Dot. Tôi tự hỏi chú chó Dot nhà tôi sẽ phản ứng như thế nào khi biết có kẻ tranh giành phần thức ăn của mình. Dot thuộc giống chó lớn tay cụp, nặng gần 100kg nhưng rất hiền lành. Cách đây vài tháng, sau khi ăn no, Dot đánh một giấc say sưa ngay ngoài mái hiên mà không hề hay biết việc một con thỏ bị giết cách chú chỉ vài bước chân. Thỉnh thoảng Chuck cho phép những con mèo hoang trong kho thóc xử lý nốt phần thức ăn thừa của chú. Nhưng liệu Chuck có đồng ý chia sẻ thức ăn của mình với một con sói hoang không? Phải thử mới biết. Tôi nghĩ và quyết định chuẩn bị bữa ăn chung đầu tiên cho cả hai. Sau khi trở lại giường, tôi nghe thấy tiếng động lạ ngoài hiên. Tôi liếc nhìn ra ngoài thì thấy giữa con thú hoang và con thú nuôi của mình đang xảy ra chiến tranh. Lòng của cả hai đều dựng đứng lên. Hai tay cụp chặt lại, mỗi con đều cố thủ bên phần sân của mình. Ở giữa chiến trường là tô thức ăn. Con sói đồng cỏ thóp bụng khom mình lấy đà và tru lên khiêu chiến, trong khi chàng trót thì run rẩy và chỉ phát ra tiếng gầm gừ yếu ớt. Cuối cùng, trót lủi thủi bước ra sân và về lại chỗ nằm quen thuộc của mình. Cái đầu to của nó đặt lên hai chân trước. Trong khi trót rên ư ử, thì sói mẹ tiến về phía tô cơm và chén ngon lành. Khi tôi kể với Bill chuyện này, anh lắc đầu. Chúng ta không nên can thiệp vào chuyện này. Anh nói, đó là một con thú hoang không thể tự duy trì sự tồn tại của mình. Em cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, đừng tự ý xen vào đời sống của động vật hoang dã, em ạ. Nhưng nó đã tự xoay sở để sống sót sau một thời gian dài. Tôi phản đối. Nếu sự sống sót chỉ dành cho những ai dũng cảm, thì theo em, con sói mẹ này là sinh vật xứng đáng nhất. Sự giúp đỡ của chúng ta thật ra không đáng kể đâu Bill ạ. Một tháng sau, con sói quay lại nông trại chúng tôi một vài lần. Trong lúc nó ăn tô cơm của Jock, tôi luôn nghe thấy một tiếng tru buồn thảm vọng đến từ vùng đồng bằng cằn cõi đầy sỏi đá phía bắc. Tôi tự hỏi, đó là tiếng những chú sói con gọi mẹ hay là tiếng tru của sói bố? Sói đồng cỏ chỉ có một người bạn đời trong suốt cuộc đời. Và tiếng tru não nề ngoài kia hẳn chính là bằng chứng cho mối ràng buộc sâu sắc đó. 8 tuần sau bữa ăn chung đầu tiên giữa sói đồng cỏ và Jock, tôi nhận thấy có một vệt màu đỏ nâu nhạt pha lẫn màu đen xuất hiện trên bộ lông, vốn chỉ có màu xám ánh bạc của nó. Vậy là nó đã mập mạp hơn. Một hôm, tôi nói với bà Ki, con gái tôi, con sói đồng cỏ nơm đã khỏe hơn rồi. Mẹ nghĩ là nó nhất định sẽ quay trở lại. Thật hả mẹ? Bác Ki hỏi lại. Thật, mẹ tin là vậy. Tôi đáp, hai ngón tay bắt chéo nhau. Jamie rất thích đặt tên cho các con vật nuôi, và mọi con vật trong nông trại của chúng tôi đều được con bé đặt cho một cái tên. Con bé nhìn tôi, mỉm cười. Thật là tuyệt. Chúng ta hãy gọi con sói đồng cỏ này là lời hứa mẹ nhé. Không khí ấm áp của mùa xuân khiến cho những đàn bọ cánh cứng, bớm đêm và ruồi bám chặt vào cánh cửa thông. Bill quyết định lắp một lưới điện điều khiển từ xa để tiêu diệt côn trùng. Những loài côn trùng kia sẽ bị thiêu cháy khi va phải mạng lưới điện đó. Trong cuộc điện tán này, mỗi nạn nhân sẽ biến thành một đốm sáng kèm theo tiếng xèo xèo phát ra. Sau đó thì tất cả rơi xuống sàn nhà bằng bê tông. Những chú mèo hoang trong nhà kho thường kéo ra xơi tái món ăn mới lạ này. Và một buổi chiều nọ, tôi nghe thấy tiếng tru quen thuộc từ xa vọng lại. Tôi và hai con nhìn ra cửa sổ phòng khách thì thấy lời hứa đang háo hức đớp lấy những con bọ bị cháy xém đang rơi xuống. Con tin là cô nàng thích ăn những con bọ nấu chín hơn là phải nhai sống. Jamie lẩm bẩm. Bill tỏ vẻ chăm chú vào tờ báo anh đang cầm và không chú ý đến câu chuyện giữa ba mẹ con tôi. Thế nhưng đôi mắt sáng lên niềm vui của anh lại thể hiện rằng anh ngày càng bị con thú sống sót sau khi bị xe anh đụng phải thu hút. Vài ngày sau, anh mua một cuốn sách viết về loài sói đồng cỏ và tìm hiểu khả năng chịu đựng bền bỉ giữa thời tiết khô hạn và nguồn thực phẩm cạn kiệt của loài thú này. Sở dĩ loài vật này sống sót qua thời kỳ khắc nghiệt nhất là vì chúng có khả năng phát hiện những mạch nước ngầm dưới lòng đất và đào hố lấy nước. Sau khi đã thỏa cơn khát, chúng rình và vồ lấy những loài động vật nhỏ hoặc những con chim đến uống nước tại cái hố đó. Sau lần đó, lời hứa đến chỗ chúng tôi thêm một lần nữa. Cô nàng lại đang có mang. Bộ lông của nó đã trở nên bóng mượt chứ không xơ xác như trước. Nhờ cuốn sách của Bill, tôi biết rằng trong thời gian mang thai, lời hứa trở thành nhân vật được ưu tiên số 1 trong đàn. Khi chuẩn bị sinh, nó sẽ đào một cái hang và sẽ sống tại đó. Bạn đời và những thành viên khác trong đàn sẽ chịu trách nhiệm tìm thức ăn nuôi nó. Thế nhưng, chế độ ưu đãi đặc biệt này chỉ kéo dài đến khi những chú sói con cai sữa mẹ. Tôi sớm nhận ra chuyện của lời hứa đã tác động sâu sắc đến Bill. Thái độ của anh đối với những con thú hoang đã phần nào thay đổi. Một ngày, anh bỏ mặc đám cỏ linh lăng mọc tùm trên ruộng và trở về nhà với vẻ mặt cáu kỉnh. Một con vịt tồ làm tổ ở đó. Một tuần sau, Bill bẻ ngoặt tay lái một góc 45 độ khi nhìn thấy một con thỏ rừng rất to đang ngồi phía trước xe ủi của anh. Vào một ngày tháng 8, nắng như thiêu như đốt, trong khi Bill đang đóng những kiện rơm, thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Lời hứa cùng một con sói con xuất hiện trên rìa cánh đồng. Nó đi cà nhắc về phía chiếc máy ủi mà không hề tỏ ra sợ sệt. Bill quan sát, thấy chú sói con bắt đầu đuổi theo những con chuột đồng. Cuộc đuổi bắt hoàn toàn nghiêng về chú sói con vì lũ chuột không tìm được nơi ẩn nấp trong những luống đất đã được cày xới. Đợi đến khi sói con xới được vài chú chuột, lời hứa ngoạm vào phía trước cổ con và hất cậu chàng ra chỗ khác. Sói con nhả con chuột trong miệng ra và lời hứa ăn thịt con chuột đó. Bill vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy hai mẹ con lời hứa nằm bên nhau ở gần mép ruộng. Chúng nằm ngủ hả bố? Bác Kỳ hỏi Bill sau khi nghe bố thuật lại câu chuyện. Chúng không ngủ ngay khi nằm xuống đất. Ít ra thì sói con không ngủ. Bill đã không còn giữ vẻ bàng quan khi nói về những con sói đồng cỏ. Lúc đầu, sói con ngoạm ngoạm lấy mũi rồi chuyền sang cấu vào hai tai sói mẹ. Nhưng cuối cùng thì nó cũng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh mẹ. Mặc dù sói mẹ đã già yếu, nhưng trong nó vẫn rất đáng yêu. Khi chăm sóc sói con, sói mẹ trông dịu dàng và quyến rũ lắm. Bill nói và liếc sang nhìn tôi mỉm cười. Mùa đông đến, chúng tôi tự hỏi lời hứa sẽ xoay sở như thế nào khi những chú sói con đã đến thời kỳ cai sữa và những thành viên khác trong đàn không còn giúp nó kiếm thức ăn nữa. Liệu nó có quay lại trại của chúng tôi không? Hằng đêm, tôi bỏ thêm thức ăn vào tô của Jock, kèm theo vài miếng táo. Nhưng đến sáng hôm sau, cái tô vẫn đầy nguyên như vậy, dù tiếng tru từ xa, vang lại vẫn nghe rõ mồn một. Liệu đó là tiếng tru của lời hứa, các con nó hay bầy đàn của nó? Ngày tháng chậm chậm trôi qua, và một mùa linh lăng nữa lại nở rộ trên khắp cánh đồng. Tôi để ý thấy những đường ngoằn ngoèo do Bill tạo nên khi cắt cỏ ngày càng nhiều hơn. Khi tôi gợi ý với anh về việc cắt cỏ trên cánh đồng có những bụi hoa tử đinh hương tím ngắt đang nở rộ, anh đáp: anh phải lái xe đi vòng qua một cái tổ chim cút và một cặp thỏ. Em biết không, đôi khi lái xe chệch hướng một chút cũng tốt. Những ngày của tháng 4, anh nhìn thấy một chú sói đồng cỏ chạy theo cạnh xe anh, chỉ cách cái lưỡi hái cắt cỏ sắc lẻm vài mét. Đó là một con sói cái còn trẻ, khỏe mạnh và đang có mang. Nó cứ chạy theo anh như thế suốt hơn một giờ. Bill kể với cả nhà, dường như nó không hề sợ anh. Nó bắt chuột còn siêu hơn cả con sói trước đây nữa. Tôi tự hỏi, phải chăng đây chính là đứa con khác của lời hứa? Phải chăng nó đã nấp trong bóng tối bên cạnh chuồng gà con và chứng kiến tất cả những chuyện đã xảy ra giữa tôi, lời hứa và Jock trong cái đêm đầu tiên tôi gặp mẹ nó? Có phải cô sói này cũng quan sát cảnh mẹ và anh trai cô bắt chuột trên ruộng nhà tôi mùa hè trước? Đêm hôm đó, tôi lại nghe tiếng tru của một con sói đồng cỏ. Nó gợi tôi nhớ đến đôi mắt màu hổ phách rất đẹp của lời hứa, gương mặt nhỏ nhắn, buồn buồn và những chiếc răng sáng bóng. Tôi nhận ra rằng cô sói bị mất một chân của chúng tôi thực sự rất kiên cường. Bất chấp những khiếm khuyết trên cơ thể, bất chấp cả những tai họa luôn rành rập từ thiên nhiên và con người, lời hứa vẫn nuôi dưỡng những đứa con của mình khỏe mạnh. Anh nghĩ là em đã đúng. Bill nói, mỉm cười. Chúng là những sinh vật rất dũng cảm, đúng không?
Đúng vậy, tôi đáp.
Chúng tôi đã học được từ lời hứa bài học quan trọng về khả năng chịu đựng, lòng kiên trì và sự hy sinh. Mỗi khi gặp những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, thì hình ảnh lời hứa lại hiện lên. Nó như gợi nhắc chúng tôi về sức sống mãnh liệt. Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi luôn ca ngợi lời hứa và tự hào về những gì đã làm cho cô sói đồng cỏ đáng yêu ấy.
Một nỗi đam mê. Tình yêu là mạch nguồn bất tận của sự sống. Henry Ward Beecher. Chelsea, con gái tôi, đang quỳ gối cạnh mép nước. Bóng con bé in trên mặt nước đang phản chiếu những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Trời đã tối đến mức tôi không thể nhìn thấy cái phao nổi trên mặt nước được nữa. Thế nhưng con bé vẫn tự tin quăng dây câu ra với mong muốn sẽ bắt được một chú cá hồi nào đó. Con bé muốn thử vận may lần cuối trước khi về. Tôi ngồi cạnh bờ sông, im lặng quan sát từng cử động của con. Nhìn con bé, tôi vừa tự hào vừa xúc động. Tôi rất mong có một chú cá nào đó sẽ cắn câu để Chelsea có được một kỷ niệm đẹp trong lần đi câu cuối cùng này. Có thể sau này hai cha con tôi sẽ không thể tìm lại được những phút giây như thế này nữa. Nhưng không có con cá nào mắc câu cả.
Đến giờ phải về rồi con, tôi nhắc.
Một lần nữa thôi, bố,
con bé đáp. Chỉ lần này nữa thôi.
Tôi mỉm cười và nhớ lại lần đầu tiên hai cha con tôi đi câu cùng nhau, và con bé cũng đã nài nỉ tôi như thế. Đó là chuyện của 15 năm trước. Lúc đó Chelsea mới khoảng 2 tuổi rưỡi, và hai cha con tôi đến một nông trang câu cá. Con bé giúp tôi bắt sâu bọ trong vườn, sau đó hớn hở đến ngồi câu cá cùng bố. Nó reo lên thích thú khi thấy tôi kéo cần câu lên, và khi đã học được cách cầm cần thì con bé không chịu buông ra nữa. Chelsea hét toáng lên sung sướng khi con cá đầu tiên cắn câu. Kẻ mắc bẫy như muốn giằng cả cần câu ra khỏi đôi bàn tay bé xíu của con bé. Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của con gái tôi. Tôi mỉm cười nhìn Chelsea và nghĩ, vậy là sắp tới, hứa hẹn sẽ xuất hiện một tay câu cự phách đây. Và tôi sẽ có bạn câu mới. Câu cá là môn thể thao mà tôi yêu thích nhất ngay từ khi còn là một cậu bé. Nhìn gương mặt hớn hở của Chelsea, tôi nghĩ đến tuổi thơ của mình và nhận ra đây chính là vòng tuần hoàn của cuộc sống. Đến lúc phải rời khỏi bãi câu, Chelsea nói, lần đầu tiên con bé thốt lên cái câu mà sau này tôi còn được nghe rất nhiều lần nữa. Một lần nữa thôi. Bốn từ kỳ diệu được thốt ra từ cái miệng xinh xinh của cô con gái đã trở thành một trong những âm thanh trong trẻo và đáng yêu nhất mà tôi được nghe trong suốt cuộc đời mình. Tôi đứng dậy trong khi Chelsea vẫn ngồi đó. Đôi mắt màu nâu to tròn của con bé nhìn chằm chằm vào cái phao đang nổi trên mặt nước. Cuối cùng thì Chelsea cũng chịu đứng dậy, chần chừ bước ra xe dù vẫn chưa muốn về. Trên đường về nhà, Chelsea đếm số cá thu hoạch được và tôi biết con bé sẽ kể mẹ nó nghe thật chi tiết về buổi câu. Với con bé, mỗi con cá là cả một câu chuyện dài. Những năm sau đó, khi Chelsea đã lớn hơn, hai cha con tôi đi câu với nhau cũng thường xuyên hơn. Chúng tôi có thể nói đủ thứ chuyện, từ chuyện về các loài cá, những danh lam thắng cảnh, việc được ngắm mặt trời lặn. Đây là những điều mà con bé không thể tìm được trong sách vở hay tivi. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất của cha con tôi chính là câu chuyện về những con nai sừng Bắc Mỹ biết bơi, sống trên vùng hồ thuộc dãy núi Alps. Và việc một lần hai bố con đi câu bằng mồi câu giả. Chelsea bắt rồi lại thả ba con cá hồi trở về sông trong khi tôi chưa câu được con nào. Khi Sarah, em gái của Chelsea đủ tuổi để tham gia cùng chúng tôi, thì Chelsea nhiệt tình chỉ dẫn cho em nó cách câu cá. Nếu sáng hôm sau mấy bố con tổ chức đi câu, thì đêm trước đó, hai chị em thường dùng đèn pin đi bắt côn trùng. sâu bọ phía sau sân nhà. Hai chị em tỏ ra rất thích thú mỗi khi nắm đầy lòng bàn tay những con bọ hung. Không những thế, cả hai còn gõ cốc cốc vào cửa sổ để trêu mẹ, vì chúng biết mẹ không hoan nghênh bất cứ loài côn trùng nào. Chelsea ngày càng quan tâm đến việc giữ gìn và bảo vệ môi trường nước. Con bé nghiêm chỉnh chấp hành luật, bắt thả cá và không bắt cá vào mùa sinh sản. Một lần, con bé khẽ trách tôi về việc tôi đã giữ lại một chú cá hồi nước ngọt để dùng cho bữa trưa. 3 năm sau chuyến đi câu lần đầu tiên ở nông trại, con bé bắt đầu đi câu ở khắp các ao hồ, kênh rạch, những nhánh sông nhỏ trong khu vực gần nhà. Khi kỹ thuật câu ngày càng tiến bộ, thì những câu hỏi của Chelsea về lĩnh vực câu cá và thế giới tự nhiên ngày càng nhiều. Tôi trả lời những câu hỏi của con bằng tất cả những kiến thức của mình, nhưng tôi biết chúng không thỏa mãn được trí tò mò của con bé. Một lần, chúng tôi tham gia một chuyến đi câu đến thác nước tuyệt đẹp cạnh một dòng suối trong lành trên núi. Khi chúng tôi buông câu, một vài chú cá hồi đã xơi tái những con côn trùng được dùng làm mồi câu. Chelsea nhất quyết đòi tháo hết những mồi câu giả, những quả bóng câu và dây câu khỏi bộ dụng cụ câu còn sót lại. Chỉ một lát sau, con bé đã bắt được một con cá hồi bằng cách cột sợi dây câu dùng trong trường hợp khẩn cấp vào một cành liễu. Đến mùa xuân, Chelsea bắt được một con cá hồi loại lớn, khoảng 40cm. Đây là con cá hồi to nhất mà tôi từng thấy. Chelsea nhẹ nhàng đặt con cá trở lại dòng sông, vỗ về nó bằng những lời thì thầm để nó đủ sức bơi ra xa. Vài năm gần đây, tôi nhận thấy con gái mình đã có nhiều thay đổi. Mỗi lần đi câu, con bé chọn khu vực thả câu cách xa chỗ của tôi. Dù rất ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng con bé dứt khoát không tham khảo ý kiến của tôi trong việc chọn mồi câu, địa điểm câu và nhiều việc khác. Ý thức độc lập ngày càng thể hiện rõ nét trong các quyết định của con bé. Từ những hoạt động ở trường đến các mối quan hệ xã hội, cũng như những vấn đề riêng tư, con tôi đang dần trở thành một thiếu nữ tự tin và năng động. Cuối cùng thì Chelsea cũng đứng dậy ra về. Đây có thể là chuyến đi câu cuối cùng của hai cha con tôi. Con bé muốn tự mình lái xe. Đây là lần đầu tiên con tôi làm điều này. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn là người cầm lái. Tôi im lặng nhìn con bé, lòng dâng lên những cảm xúc trái ngược nhau, vừa buồn, vừa vui, vừa tự hào. Như thế là con gái tôi đã thực sự trưởng thành rồi. Tôi sẽ đưa Chelsea đến trường đại học Lethbridge, nơi con bé sẽ được tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực sinh học. Con bé sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi mà trước đây tôi đã không thể giải thích cặn kẽ. Nghĩ đến đấy, lòng tôi lại xốn xang bao cảm xúc. Và trong phút chốc, tôi mong hai cha con tôi lại có cơ hội đi câu cùng nhau vào một ngày nào đó khi Chelsea đi học xa trở về.
Bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.
Hành trình mơ ước. Toàn bộ đất đai, hệ thực vật và cả thế giới tự nhiên trù phú này
sẽ là chứng nhân cho những suy nghĩ và hành động của chúng ta. Winnebago Indians.
Hầu hết mọi người khi biết được ý định của tôi đều cho rằng tôi lẩm cẩm thật rồi. Tôi đã sang tuổi 47, là một người nội trợ trong gia đình và là mẹ của 4 đứa con. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một vận động viên thể thao. Vậy mà ngay lúc này đây, tôi đang dốc hết sức để thực hiện chuyến thám hiểm đường trường Appalachian Trail có lộ trình hơn 3.000 km kéo dài từ Georgia đến Maine. Bao năm tháng qua, tôi đã từng trải biết bao buồn vui, nhưng không có gì có thể sánh được với niềm hạnh phúc mà tôi nhận được vào ngày dành cho các bà mẹ năm 1989. Mọi năm vào ngày này, tôi thường được nghỉ ngơi và đón nhận sự quan tâm của mọi người. Các con gái tôi vào bếp nấu nướng và cả gia đình sẽ có một ngày thật đặc biệt bên nhau. Nhưng vào dịp kỷ niệm ngày của mẹ năm 1989, tôi chỉ có một mình và lang thang trên những con đường mòn. Đứng ở một nơi cách xa gia đình hàng ngàn km, người bám đầy bụi đất, mệt mỏi, lê bước giữa cơn mưa đầu mùa xối xả, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Tôi quyết định hoãn cuộc hành trình của mình, tìm một trạm nghỉ chân để tránh mưa và dùng một chút đồ ăn nóng để bổ sung năng lượng. Tôi mở cuốn sách hướng dẫn, xác định vị trí của trạm nghỉ và tiếp tục lên đường. Khi bước tới con đường mòn dẫn đến trạm nghỉ, tôi phát hiện có một nhánh sông nước chảy rất xiết, chắn ngang trước mặt mình. Tôi nhìn quanh, không có cách nào để băng qua bờ bên kia cả. Tôi không biết bơi, và ngay cả trong trường hợp biết chăng nữa, thì việc nhảy xuống dòng nước chảy xiết cùng ba lô nặng trĩu trên vai là một việc làm chẳng khôn ngoan chút nào. Tôi đứng nhìn dòng nước mà lòng ngao ngán. Khi tôi bắt đầu nản chí và định quay trở lại, thì đột nhiên có 2 thanh niên trẻ bước đến gần tôi và ra hiệu cho tôi cứ đi tiếp. Họ cho biết khúc trên của bờ sông có một thân cây đổ bắc ngang sông và tôi có thể đi trên đó sang bờ bên kia. Khi đến được chỗ cây đổ mà 2 cậu thanh niên đã chỉ, tôi nhận ra mình không sao đi qua cầu được. Thân cây vừa nhỏ vừa trơn trợt, trong khi hành lý của tôi thì ướt nhẹp và rất nặng. Bản thân tôi còn mắc chứng sợ độ cao. Tôi nói với họ rằng tôi không thể đi qua cây cầu này được. Bác đừng lo, để chúng cháu giúp bác. Cả 2 nói to và bước đến ngay cạnh tôi. Chàng trai độ 16 tuổi thì nhấc hành lý của tôi lên và kéo nó sang bờ bên kia. Trong khi cậu còn lại khoảng 19 tuổi thì nắm tay tôi và dắt tôi qua cầu. Dù có được sự giúp đỡ của 2 cậu thanh niên, nhưng tôi vẫn rất lo sợ, cẩn thận bước từng bước run rẩy trên thân cây. Khi đã an toàn đứng trên bờ bên kia, tôi thật sự cảm kích trước sự giúp đỡ của những người bạn đường trẻ tuổi. Tôi ôm chầm lấy họ để thể hiện niềm vui cũng như lòng biết ơn của mình. Rồi chúng tôi cùng nhau đi đến trạm nghỉ gần đó. Sau khi giới thiệu làm quen, tôi được biết tên 2 cậu thanh niên, đó là John và Patrick. Họ là 2 anh em ruột, quê ở thành phố Atlanta thuộc bang Georgia. Suốt 10 năm qua, họ từng bước hoàn tất những chặng nhỏ của cuộc hành trình thám hiểm Appalachian Trail. 2 anh em đều rất thích bánh quy bơ hiệu Pop-Tarts, nhưng vì hôm đó là ngày của mẹ nên cả 2 đã nhường cho tôi chiếc bánh cuối cùng. John cười nói, "Hôm nay 2 anh em cháu xin phép được nhận bác làm mẹ nhé, bởi vì mẹ của bọn cháu hiện đang ở nhà." Mất 11 năm và thêm 2 lần gắng sức, đến tháng 9 năm 2000, ở tuổi 58, tôi đã hoàn thành lộ trình Appalachian Trail. Tôi nhận ra rằng sở dĩ tôi có thể thực hiện được cuộc hành trình ước mơ này là nhờ vào lòng tin của mình. Trong suốt hành trình, tôi không ngừng củng cố niềm tin vào năng lực của bản thân, cũng như chưa bao giờ hoài nghi sự tồn tại những con người có lòng tốt kỳ diệu mà John và Patrick là 2 trong số đó. Tuy nhiên, điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là việc họ đã nhận tôi làm mẹ. Joyce Johnson.